những người hiền hòa, tâm tính đơn giản, mộc mạc, suốt cả cuộc đời vụng dại làm nhiều điều sơ suất. Khi gặp đến lời khuyên niệm Phật để thoát vọng sanh tử, niệm Phật để vãng sanh, họ phát tâm tin tưởng và xin thành khẩn nghe lời, cứ vậy mà đi. Có nhiều người mấy tuổi đã ra đi với thủ tướng bất khả tư nghị. Có nhiều người 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhiều lắm, đủ dạng đều ra đi với thủ tướng bất khả tư nghị mà xin thơ thật với chư vị. Những cái thủ tướng này từ cái thời điểm mà mình biết cái hội trả về trong quá khứ, mình tìm công nhân, mình cố gắng tìm thử để có chút an ủi nào không, nhưng mà tìm không có. Như vậy rõ ràng vì sơ ý một cái phần tu mà một đời tu tập sau cùng cũng đã cúi đầu chịu nạn. Vì khéo một pháp tu mà một đời lỡ vụn dại, nhưng mà cuối đời biết thành tâm sám hối, quyết lòng quay đầu vâng lời y giáo của mình, không còn chơi vơi nữa, họ lại hướng được một cái đại, gọi là cái đại phước báo, một cái cơ duyên mà gọi là cơ duyên thanh đạo. Nếu mà một người hiểu đạo một chút xíu, cái cơ duyên này chắc chắn trong vô lượng nhất, chứ không phải một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, có hàng ngàn kiếp. Những người đó chưa từng chứng nhận qua, hiểu được chỗ này rồi mình mới thấy đã là mạt pháp rồi, mà mình gặp được câu A Di Đà Phật niệm Phật để về Tây Phương, xin thưa thật với chư vị phải mau mau trong quý, trong quý từng chút, trong quý từng giây một trong cuộc sống này. Đừng có buông lơi rằng Ngài Ấn Quang Đại Sư nói từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, đừng bao giờ để cái tâm của mình rời khỏi cầu A Di Đà Phật. Sau khi làm công chuyện gia đình, sau khi đi buôn bán, sau khi đi hội đoàn, mau mau hãy dành thời gian trở về với cầu A Di Đà Phật. Trong lúc nấu cơm nên để cái máy niệm Phật trong bếp để nó vang vang tiếng niệm Phật. Trong lúc mình xào nấu nêm nếm, gặp được cơ hội nào mình niệm câu A Di Đà Phật, lúc đó phải tranh thủ như vậy đó chứ mình. Khi đi ngủ đừng để cái văn nhạc du dương gì đó, nhạc vàng xanh gì đó không làm chi, hãy để cái máy niệm Phật bên đầu giường để chi, để lúc mà quên nhờ cái máy đó nó nhắc dùng cho bạn. Lúc đi ra đường mình đeo cái máy niệm Phật là nghe kỳ quá, hay dùng cái máy bấm cầm trên ngón tay và cái máy bấm đút ngón tay, đút trên ngón tay bấm 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 nhắc mình niệm Phật. Phải dùng mọi cách để nhắc nhở kịp thời. Nếu mà chưa bị lơ là rồi câu A Di Đà là xin thưa được mình rồi một ngày thôi, thì ngày hôm sau mình có thể mình rồi thêm một ngày rưỡi, rồi ngày hôm sau mình rồi thêm một ngày 7, 1 ngày 8, 2 ngày 3 ngày nữa, nó sẽ kéo chúng ta trở lại trong lục đạo luôn còn cho chưa được con chắc chắn. Tại vì sao vậy? Tại vì xin thưa thật, chỉ có những người mà trong vô lượng kiếp đã tu bao phước thiện rồi, nhờ cái phước thiện đó thì trong đời này mình mới gặp được câu A Di Đà Phật, là chứ không phải là chưa bị gặp được câu A Di Đà Phật là dễ đâu, nhất định không dễ đâu. Và nhờ cái thiện căn, nhờ cái phước thiện mà tu trong vô lượng kiếp rồi, nó dồn lại đây tạo cho ta cái cơ duyên niệm được câu A Di Đà Phật này mà cầu về Tây Phương này, chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà xin chư vị phải nhớ cho là hằng vô lượng vô biên những cánh duyên nghịch luôn luôn nó bao sát bên ta. Hễ mà ta rời ra thì những cánh duyên mà nghịch đó nó sẽ kéo ta lại, bạn ta còn thể kéo ta lại, cha ta cũng thể kéo ta lại, con ta cũng kéo ta lại luôn, nhiều cái bạn đồng tu cũng kéo ta lại luôn. không phải là chuyện dễ. Vì chính cái nghịch duyên này nó bao chúng ta xác bình. Cho nên Phật mới nói, nếu mà trong cái đời mà pháp này tu mà sới, không bắt chặt vào câu A Di Đà Phật thì ức triệu người tu hành, ức ức người tu hành, hàng tỷ người tu hành, mà tìm cho ra một người đắc đạo, tìm cho ra một người thoát khỏi sanh tử tìm không ra. Sở dĩ họ tìm không ra là tại vì cái duyên nghịch nó cứ nó mãi mãi luôn luôn, nó chậm được, nó chậm lẽo, nó làm lung lay tâm nguyện vạn sanh của người niệm Phật. Xin chư vị đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đã niệm Phật vài chục năm, mười mấy hai chục năm là mình phải chậm, không phải. Trong những lúc mình niệm Phật đó, hãy xím lại mình có cái gì thối chuyện hay không. Vô cùng dễ sợ, cái cảnh giới thối chuyện này dễ sợ lắm. Dâm đã biết chính mắt luôn, có những người niệm Phật mười mấy năm, nghe pháp của hòa thượng cũng rất là nhuyễn, nhiều khi cũng nói cũng hay hơn dâm nữa, nhưng mà đến lúc bình thường hoàn toàn có những cái tâm ý thua đi những người ít tu, mà khi gặp được lời khuyên chân thành, họ phát tâm niệm Phật vững vàng đi về Tây Phương. Tại sao vậy? Tại vì trong lúc tu hành chúng ta sợ không chịu kiểm điểm những cái đầu mối gọi là thôi hoa. Cái này không phải là chúng ta nói thêm nữa bất đồng, chính các vị đại sư các tổ sư cũng luôn luôn đưa ra những hình ảnh như vậy, và dòng cũng đã thấy như vậy, cho nên cứ như vậy. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quan điểm ba cái điểm này nhất định chư vị phải cố gắng thực hiện rất đầy đủ. Một là lòng tin, cái niềm tin của mình vững chưa? Nếu tôi vững lắm, chắc không? Chắc. Ra ở ngoài khi gặp một người quen, trời ơi đời này làm gì cái chuyện vãng sanh về Tây Phương, mọi người sơ vào một chút, về nhà chào đạo liền. Lọt một bài kinh ra, trời ơi bài kinh này nói là chúng ta phải phá cho hết nghiệp trước mới thoát phần sanh tử. Tôi không bị kẹt vào chuyện buôn bán, tôi bị kẹt vào chuyện vợ con, tôi bị kẹt vào chuyện xã hội, tôi còn bị vọng tưởng đủ thứ, làm sao tôi có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Rõ ràng, rõ lắm, rõ lắm, rõ lắm. Nói tôi đứng vững vàng rồi đó, mà mới nghe một cái tin ảnh hưởng đến cái gì mà có điểm yếu của mình đó, chao đảo tinh thần liên lập tức. Tôi nói dở quá, anh tin không phải gọi là vững tin đâu. Vì tin không phải là vững tin đâu, mà tin gọi là tin thì có tin đó, mà tin thử trong đó. Thôi chịu thôi. Một cái điểm thứ hai nữa là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thực sự mình có phát tâm nguyện vãng sanh tha thiết hay không? Muốn tha thiết hay không? Biết liền. Rơi vào một cơn bệnh ngặt nghèo, mình có cười hề hề đối diện với căn bệnh đó hay không? Cái tâm mình có an nhiên tự tại đối với căn bệnh, coi như là chắc chắn phải xả báo thân này hay không? Khi mà mình gặp một cái chướng nạn gì, mình có rơi nước mắt buồn rồi, tại sao như vậy, tại sao như kia, với cái chứng nặng là biết liền. Nếu mà chúng ta đối diện với cái đó, ví dụ như một người ung thư, bác sĩ nói chị ung thư rồi, phải chết rồi, mình về mà thầm khóc, khóc thầm đó, không có nhau khóc lớn trước mặt người ta thì giả là cười, nhưng mà trở về trong căn phòng của mình thì thầm khóc, thì thôi chịu thôi rồi, giấu với người ta được, không giấu với chính mình được đâu. Sau cùng mình bị trở nặng. Niềm cầu A Di Đà Phật, thực sự mình có quyết lòng niệm hay không? Nếu quyết lòng niệm thì trong kinh Phật chư tổ đã nêu ra ba điểm. Niệm Phật có ba điểm không nên phạm phải. Một là nghi ngờ, tôi niệm Phật như vậy A Di Đà Phật có nhớ tôi không hay, tôi niệm như thế này không biết chừng tôi ra đi Phật có đến tiếp dẫn không hay, nghiệp chứng của tôi nặng quá như thế này, khi ra đi làm sao mà Phật có thể cho tôi vãng sanh hay. Tôi niệm Phật như thế này nhưng mà nghiệp cũ tôi còn mang quá, hôm qua tôi còn sới, làm sao làm sai như vậy, làm sao hết cứu đủ được tất cả những câu hỏi đó. Xin thưa với chư vị, niệm Phật như vậy không vững được, niệm Phật như vậy không vững được, niệm Phật không được xem tặng. Nghe nói mình niệm Phật, nghiệp chứng mình nặng quá, ta phải trì một cái gì đó để phá nghiệp, ta phải nhờ một cái gì đó để phá chứng, ta phải tạo một cái gì đó để chúng ta giải nặng gì đó, đúng thế trời. Nói ta phải tiêu cái nghiệp này rồi mới đi về Tây Phương. Rõ ràng tính hạnh của ta suy cho cùng không có cái nào đúng cái nào hết. Tại vì nếu mà ta niệm Phật mà để cho hết nghiệp rồi mới vãng sanh về Tây Phương thì A Di Đà Phật phát một cái lời nguyện này: người nào mà nghe danh hiệu của ta tin tưởng mà niệm Phật dẫu 10 niệm cũng được, nhưng mà phải phá cho hết nghiệp cái đã rồi ta mới cho về Tây Phương. Thì nghe chưa, rồi khi mà ngài nói như vậy thì chúng ta mới đặt cái vấn đề này lên. Còn ngài nói giấu cho một người nghiệp chướng sâu nặng, nhưng mà khi nghe danh hiệu này thành tâm sám hối, việc làm sám hối, thành tâm sám hối chứ đâu phải thành tâm diệt nghiệp. Cho nên có nhiều người tu đã sai lầm, sai lầm cho chính mình không nói gì mà còn truyền bá cái sai lầm cho người khác nữa. Giờ ông nói những lời này không phải là khuyên chữa bệnh, cứ việc tạm ngừng đi rồi đấy là Phật tư bản chất, không phải. Mà ta không sợ những cái gì trong quá khứ chúng ta sai lầm, mà ta sợ là sợ không chịu bám chặt vào cầu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương. Nếu mà cái quá khứ này đó tính trong 2 năm trước thì ta ngon hơn. Từ 2 năm trước tới bây giờ ta không có làm điều sai lầm. Nhưng mà có những người cái quá khứ nó chỉ có 1 tháng trước thôi, tại vì 1 tháng trước họ mới ngộ, còn trước đó 2 tháng người ta cũng niệm Phật mà chưa ngộ. 2 tháng bắt đầu tự ngộ, người ta tự nhiên an nhiên tự tại. Có những người cái quá khứ ở trong cái giây phút mà lâm chung ra trường là họ lâm chung họ mới ngộ. Họ ngộ ra trong giây phút lâm chung thì trước cái giây phút đó là quá khứ, từ giây phút đó trở về sau họ là hiện tại và tương lai, họ vẫn vãng sanh được như thường. Như vậy thì người nào mà ngộ trong vài chục năm trước, bây giờ đây có thể họ biến thành Bồ Tát rồi, họ giải đò mặc áo tràng của vô minh ta, họ hưởng nhiều như vậy, nhưng mà họ đã ngộ rồi thì cái đó họ tự vấn. Những người mà ngộ của những 2-3 tháng trước phải quyết đầu từ đây, quyết lòng tu tập niệm Phật cho đến nhất tâm, niệm Phật cho đến tâm Phật nhập vào trong cái tâm chúng ta luôn, họ có thể trung phẩm, họ tạo phước tạo thiện nhiều. Có những người chỉ ngộ trước những giờ phút lâm chung, nghĩa là nghiệp chúng mình tràn trề tới bờ mê đó, nhưng mà chỉ cần ngộ cho rõ ràng, ngộ cho đúng mức, ngộ cho cụ thể, ngộ cho rốt ráo, ngộ ngay lúc nào họ đi về lúc đó, họ đi về hạ phẩm hạ sanh. Nên nhớ hạ phẩm hạ sanh đi về Tây Phương cũng là viên mãn 3 bậc bất thoát. Còn nếu mà chúng ta không ngộ, nhất là những người ưa hay nghiên cứu này nghiên cứu nọ, tâm hồn trao đảo này trao đảo trao đảo nọ, tìm cách phá nghiệp này phá nghiệp nọ, họ phá nghiệp cho đến đâu nữa nhưng mà họ không ngộ ra rốt ráo là đi về Tây Phương chính là bao cái nghiệp lại, gốc cái nghiệp lại, đi về Tây Phương, rời cái nghiệp trong tâm mình ra, đừng có nghĩ tới đó nữa, để cái tâm mình nghĩ về Tây Phương, quyết lòng đi về Tây Phương. Xin thưa quý vị, hạ phẩm hạ sanh là dành cho những người đó đó. Có một lần hội thượng Tịnh Không nói như thế này: hạ phẩm hạ sanh là dành cho những người bạc phước, không chịu ngộ trước, để cho sau cùng rồi, trước những cái cơn hấp hối rồi đó, tức là hờ thở hít vào hít ra cái ngừng lại móc không hít vô được họ chết. Họ ngộ trong những giờ phút đó họ đi về hạ phẩm hạ hạ sanh. Chứ còn những người mà đã nghe được câu A Di Đà Phật đang ngồi cộng tu với nhau thì thường thường họ về tới trung phẩm đó, chứ không phải là hạ phẩm nào. Là chỉ cho chúng ta đó, là chúng ta nè biết niệm Phật này, quyết lòng đi này, tâm hồn không chao đảo này, ngài nói những người này thường thường tức trung phẩm nào. Nhưng mà chưa về cái chuyện làm trung phẩm hay không, cái đó hoàn toàn là tại mình. Quý vị nhớ trung phẩm vãng sanh là dành cho những vị A-la-hán vãng sanh, chứ không phải mình đâu. Hôm trước ở đình đáp sĩ tôi có nói vãng sanh, đã đi ngang không đi dọc. Nếu mà chưa bị đi hàng dọc, tức là mình cố gắng tu cho nên phá hết nghiệp chướng, không nè, cũng chứng nè thiên nhãn thông, tức là tu đà hoàng đó, cũng chứng nè thiên nhĩ thông là tu đà hàm đó, tha tâm thông là a na hàm đó, cũng chứng đến thần túc thông là a la hán đó, rồi ta mới vãng sanh. Thì ta vãng sanh về tây phương là trung phẩm. Trong cái hàng phẩm của chúng ta không phá một cái phẩm nào hết, không phá một cái chứng nặng nào hết, mà quyết lòng thành tâm chí thành chí kính niệm câu A Di Đà Phật về trên tây phương trung phẩm. Như vậy chứ chư vị nghĩ thứ mình đi con đường nào ngon hơn, đi con đường nào gọn hơn, đi con đường nào dễ hơn? Rõ ràng chúng ta đi hàng ngang ngon hơn. Từ cái phạm phu này đi về tây phương cũng là phạm phu, phạm phu là phạm thánh đồng tứ độ đó, là thấp nhất đó. Rồi chúng ta tu cũng một đời tam mật thối luôn, tại vì về tới trung phẩm là mất pháp, phá được có một cái thối thôi, là vị bất thối, là cái phạm phu vị thôi. Thì bây giờ ở đây mà chúng ta phá được cái phạm phu vị, chứng thánh qua là hắn, chúng ta về ra trung phẩm là phương tiện đủ dưới độ. Chứ vị thấy cái pháp môn niệm Phật bất khả tư nghi, bất khả tư nghi.